Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Mai Vân, Tú Anh, Trọng Nghĩa xin kính chào quý thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 19 tháng 12 năm 2010.
ASEAN và Trung Quốc chuẩn bị họp nhằm tháo gỡ bế tắc trong việc thực thi bản tuyên bố về cách ứng xử tại Biển Đông.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét tình hình bán đảo Triều Tiên vào hôm nay Chủ nhật.
Hàng ngàn tín đồ Hồi giáo Tân Cương tuần hành tại Urumqi trong sự giám sát của an ninh.
Thượng viện Mỹ bãi bỏ luật cấm người đồng tính phục vụ trong quân đội.
WikiLeaks tiếp tục bị tấn công trên mặt tài chính đến lượt ngân hàng Mỹ Bank of America nhập cuộc.
Bầu cử tổng thống tại Belarus, đối lập kêu gọi xuống đường tố cáo gian lận.
Mỗi ngày một sự kiện, nước Nga báo động trước nạn bài ngoại đang bùng lên.
Một phỏng vấn, trong năm 2010, châu Âu phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng liên tiếp của đồng euro. Từ Dortmund, tiến sĩ Âu Dương Thệ điểm lại tình hình trong năm qua và những bài học đối với châu Âu.
Kính thưa quý vị, ASEAN và Trung Quốc chuẩn bị họp nhằm tháo gỡ bế tắc trong việc thực thi bản tuyên bố về cách ứng xử tại Biển Đông. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 12 tới đây, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á và Trung Quốc sẽ đàm phán với nhau tại thành phố Côn Minh, miền Nam Trung Quốc. Mục tiêu cuộc họp nhằm tháo gỡ một bế tắc dai dẳng, cản trở việc áp dụng các quy tắc ứng xử tốt tại vùng Biển Đông đang có tranh chấp chủ quyền giữa Bắc Kinh và bốn thành viên ASEAN. Đây là một cuộc họp tập hợp quan chức cao cấp hai bên thuộc nhóm làm việc phụ trách vấn đề thực thi bản tuyên bố về các quy tắc ứng xử giữa các bên tại Biển Đông, tên tắt tiếng Anh là DOC, đã được hai bên ký kết vào năm 2002. Tuy vậy, cho dù được ký kết vào năm 2002, nhưng cho đến nay, bản tuyên bố DOC vẫn không hề được áp dụng trên thực tế. Một cản lực quan trọng, theo những người quen thuộc với hồ sơ này, là lập trường cứng rắn của Bắc Kinh đối với một đề nghị của ASEAN trong việc thực hiện. Đó là việc Trung Quốc không chấp nhận một điều khoản trong bản hướng dẫn thực hiện DOC do ASEAN đề xuất. Theo đó, bốn nước Đông Nam Á có tranh chấp chủ quyền với Bắc Kinh tại vùng Trường Sa là Việt Nam, Malaysia, Brunei và Philippines có thể họp hội ý với nhau trước các hội nghị ASEAN-Trung Quốc. Trung thành với chiến lược chia để trị, Bắc Kinh vẫn bác bỏ cơ chế này, bất chấp việc ASEAN đã nhiều lần thay đổi ngôn từ cho thích hợp hơn. Bắc Kinh cho rằng, vấn đề tranh chấp chủ quyền tại vùng quần đảo Trường Sa là vấn đề riêng biệt giữa từng nước với Trung Quốc, do đó không phải là một vấn đề chung của bốn quốc gia kể trên, cũng như là một vấn đề chung của ASEAN trong tư cách là một khối nước. Theo các nhà phân tích, Trung Quốc muốn lợi dụng tình trạng có thể gọi là chia rẽ trong khối ASEAN về vấn đề Biển Đông, với việc một số nước vì không có quyền lợi thiết thân ở Biển Đông như Miến Điện, Lào, Campuchia và Thái Lan, nên sẵn sàng tránh đối đầu với Bắc Kinh vì các lợi ích thương mại. Một trong những ví dụ điển hình là sự kiện Thủ tướng Campuchia Hun Sen vào tháng 10 vừa qua đã không ngần ngại ủng hộ Trung Quốc khi nước này phản đối các cuộc thảo luận đa phương về Biển Đông và nhắc lại chủ trương đàm phán song phương. Lần này, liệu Trung Quốc có thay đổi thái độ hay không? Đây là câu hỏi mà các nhà quan sát đang đặt ra, được tổ chức sau khi Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã cam kết tại Hội nghị Thượng đỉnh Hà Nội tháng 10 vừa qua là Bắc Kinh sẽ thúc đẩy việc thực thi bản DOC. Cuộc họp tại Côn Minh lần này được xem là bài trắc nghiệm về thực tâm muốn hòa diệu của Trung Quốc trên hồ sơ Biển Đông.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét tình hình bán đảo Triều Tiên vào Chủ nhật hôm nay. Theo AFP, Hội đồng Bảo an bắt đầu họp tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York vào lúc 11 giờ trưa nay giờ địa phương, 16 giờ giờ quốc tế. Nga yêu cầu triệu tập khẩn cấp cuộc họp này trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo Triều Tiên. Moscow cho biết rất bất bình khi thấy chương trình bị dời sang ngày Chủ nhật thay vì diễn ra hôm qua thứ Bảy. Phía Hoa Kỳ giải thích là do yêu cầu của đại sứ các thành viên khác xin thêm thời giờ để tham khảo chính phủ của họ. Ngày hôm qua, Seoul khẳng định là cuộc tập trận sẽ được duy trì với phần trọng pháo bắn đạn thật tại đảo Jeonbuk, nằm trong vùng biển của Hàn Quốc nhưng Bắc Triều Tiên không công nhận. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo không hủy bỏ chương trình bắn đạn thật này và sẽ tiến hành trong một ngày, có thể là vào thứ hai ngày mai hoặc thứ ba. Bình Nhưỡng đe dọa là nếu Hàn Quốc không hủy bỏ cuộc tập trận tại đảo Yeonbyeon thì tình hình bán đảo sẽ nổ tung. Hoa Kỳ thẩm định là cuộc tập trận của Hàn Quốc không đe dọa an ninh Bắc Triều Tiên, thì không có lý do gì Bình Nhưỡng phải viện cớ để tạo ra một vụ khiêu khích mới. Trong nỗ lực làm giảm căng thẳng, đặc sứ không chính thức của Hoa Kỳ Bill Richardson đề nghị với Bắc Triều Tiên thiết lập đường dây điện thoại đỏ với miền Nam để liên lạc trực tiếp trong trường hợp xảy ra va chạm tại biên giới. Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cũng đề nghị thành lập một ủy ban quân sự Nam Bắc Hàn với sự tham gia của sĩ quan Mỹ để cùng giám sát vùng biển mà hai miền tranh chấp. Richard Richardson trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Hoa Kỳ CNN và cho biết các đề nghị trên đây sau khi đã thảo luận xin trích rất gây go nhưng mang lại ít nhiều tiến triển, với tướng Park Rim-soo, chỉ huy trưởng lực lượng Bắc Triều Tiên, trấn đóng dọc theo vùng giới tuyến. Cũng trong cuộc phỏng vấn thực hiện từ Bình Nhưỡng, ông Richardson thẩm định là tình hình hiện nay rất căng thẳng, một tình trạng mà ông gọi là khủng hoảng. Tuy nhiên, ông Richardson hy vọng cuộc họp tại Hội đồng Bảo an vào Chủ nhật hôm nay sẽ mang lại hiệu quả. Hàng ngàn tín đồ Hồi giáo Tân Cương tuần hành tại Urumqi trong sự giám sát của an ninh Trung Quốc. Thứ năm vừa qua tại Tân Cương, khoảng 5.000 người Hồi giáo đã xuống đường tưởng niệm giáo sĩ Mahimuti từ trần hôm thứ Năm vì bệnh tim. Tuy nhiên, cuộc tuần hành này đã làm cho chính quyền lo ngại phải huy động trên 1.000 công an cảnh sát canh chừng. 18 tháng trước, xung đột sắc tộc giữa người Duy Ngô Nhĩ, người Hán đã làm ít nhất 200 người chết và 1.700 người bị thương, theo số liệu của nhà nước. Theo AFP, giáo sĩ Mahimuti, trưởng giáo của ngôi đền Hồi giáo Haitangeli, còn có tên là Đại Nam Môn, từ trần cách nay 3 hôm, thọ 74 tuổi. Ông là một nhân vật lãnh đạo Hồi giáo có tiếng tăm tại Tân Cương từ 30 năm qua. Theo một người có trách nhiệm ngôi đền thuật lại với AFP qua điện thoại, thì tang lễ đã tạo ra nhiều cuộc tập họp đông người. Khoảng 5.000 tín đồ Hồi giáo đã đổ về ngôi đền Haitangeli để cầu nguyện. Sau đó các tín đồ đã đi tuần hành trên đường phố Urumqi và giải tán trong ôn hòa. Trung tâm Thông tin và Nhân quyền tại Hồng Kông cho biết thêm là ngay hôm giáo sĩ Mahimuti qua đời, hơn 1.000 công an cảnh sát đã được bố trí tại trung tâm thủ phủ Urumqi và chung quanh đền thờ theo tinh thần của tình trạng thiết quân luật ban hành hồi đầu tháng 7 năm 2009. Các thông tin trên đây mới được AFP kiểm chứng vào hôm nay. Ngôi đền Haitangeli là nơi xuất phát đợt xung đột sắc tộc vào ngày 4 tháng 7 hồi năm ngoái. Còn trong quan hệ Pakistan với Hoa Kỳ, do bị tiết lộ danh tánh, chỉ huy trưởng CIA tại Pakistan phải di tản khẩn cấp. Nói theo ngôn ngữ tình báo, Hoa Kỳ đã phải bốc trưởng cơ quan tình báo CIA tại Pakistan trước cuối tuần này, sau khi danh tánh của Jonathan Banks bị tiết lộ. Điệp viên này là người điều khiển các cuộc oanh kích bằng máy bay không người lái, tấn công các cấp chỉ huy Al-Qaeda và Taliban ẩn náu trong vùng Bắc Pakistan, sát biên giới với Afghanistan. Washington nghi ngờ thủ phạm tiết lộ bí mật là an ninh quân đội Pakistan, đồng minh của Hoa Kỳ. Từ Islamabad, thông tin viên Naya Pletri giải thích.
Lãnh đạo CIA đã rời Pakistan vào ngày thứ Năm 16 tháng 12 năm 2010, ngay sau khi có đơn kiện của nhà báo Karim Khan ở Bắc Waziristan. Ông Karim Khan đã đến trụ sở cảnh sát nói rằng, tôi đưa đơn kiện Jonathan Banks, đại diện CIA cơ quan Mỹ chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã giết chết con trai của tôi. Hiện nay cơ quan tình báo Pakistan ISI bị nghi ngờ là đã tiết lộ danh tính của lãnh đạo CIA tại Islamabad. Ở Pakistan, người ta cũng gắn liền việc Jonathan Banks bị lộ danh và phải ra đi với những đơn kiện gần đây của các gia đình Mỹ kiện đại diện cấp cao cơ quan tình báo Pakistan ISI. Đối với gia đình này thì cơ quan ISI chịu trách nhiệm về cái chết của thân nhân họ trong vụ tấn công khủng bố ở Bombay năm 2008. Tại Islamabad lần đầu tiên đã diễn ra biểu tình chống các chiến dịch oanh kích vùng bộ tộc bằng máy bay không người lái, hiển nhiên là cuộc biểu tình đã được chính quyền cho phép. Theo ông Akbar, luật sư của các gia đình có thân nhân chết trong các cuộc oanh kích, thì đây chỉ là bước đầu vì nhà báo đệ đơn kiện lãnh đạo CIA đã vận động 14 người khác cùng hoàn cảnh đưa đơn kiện như ông. Các đơn kiện của họ sẽ được các luật sư cứu xét. Luật sư Akbar cũng chờ đợi sẽ có rất nhiều người đưa đơn kiện trong tương lai vì họ không chấp nhận quyền sống của họ bị tước bỏ. Trước mắt, việc CIA gọi về nước một nhân viên tình báo cho thấy là quan hệ giữa Pakistan và Hoa Kỳ rất căng thẳng, và vào lúc mà Washington khẳng định sự hậu thuẫn mạnh mẽ hơn của Islamabad trong cuộc chiến Afghanistan.
Nadia Bletri, Islamabad, RFI.
Thượng viện Mỹ bãi bỏ luật cấm người đồng tính phục vụ trong quân đội. Với 65 phiếu thuận, 8 thượng nghị sĩ đảng Cộng Hòa và 57 thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ và 31 phiếu chống, Thượng viện Mỹ hôm qua đã đồng ý bãi bỏ luật cấm người đồng tính công khai gia nhập quân đội. Theo đạo luật được gọi là không hỏi, không nói, áp dụng từ 17 năm nay, người đồng tính nam cũng như nữ chỉ có thể phục vụ trong quân đội với điều kiện là tuyệt đối giấu đi xu hướng tình dục này của mình. Nếu công khai nói ra thì sẽ không được nhập ngũ, còn nếu đã ở trong quân đội rồi thì sẽ bị trục xuất. Trong thời gian qua, đã có 13.000 người đã bị đuổi khỏi quân đội vì vi phạm luật cấm này. Với cuộc bỏ phiếu được đánh giá là lịch sử hôm qua, Thượng viện Mỹ đã mở cửa cho những người này vào hàng ngũ quân đội, không phải giấu giếm gì nữa. Sự kiện này được xem như là một thắng lợi của Tổng thống Obama, đã cam kết bãi bỏ luật cấm này trong cuộc vận động tranh cử năm 2008. Trong tuần lễ tới đây, Tổng thống Mỹ sẽ ký lệnh ban hành, nhưng phải đợi nhiều tháng nữa thì luật bỏ cấm kỵ mới có hiệu lực, và việc áp dụng dự trù là không đơn giản chút nào, vì các binh chủng hiện nay còn chống đối, không chấp nhận người đồng tính trong hàng ngũ của họ. Theo phân tích của thông tin viên Jean-Louis Portet từ Washington, thì những người đồng tính sẽ phải nhẫn nại một thời gian, không nên vội vàng lên tiếng.
Thượng
nghị sĩ Carl Levin, chủ tịch Ủy ban Quân lực, đã tỏ ý mong muốn đạo luật nhanh chóng có hiệu lực, nhưng Bộ Quốc phòng vẫn mập mờ trên lịch trình thực hiện. Dù tán thành việc thay đổi này, Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates vẫn nói đến thời hạn một năm trước khi quy định mới được áp dụng. Tổng thống Obama sẽ ký ban hành đạo luật trong những ngày tới đây, nhưng Bộ Quốc phòng còn phải thông báo cho Quốc hội Mỹ kết quả điều tra về hệ quả việc bãi bỏ cấm kỵ này đối với các quân nhân. Quy định mới không hề được binh chủng thủy quân lục chiến hưởng ứng, nhưng đối với các binh chủng còn lại thì khác. Luật mới cũng được sự ủng hộ của hơn 60% dân Mỹ. Phải qua một thời gian 2 tháng để luật không hỏi không nói được chính thức bãi bỏ. Trong thời gian này, các nghị sĩ dứt khoát muốn xem Bộ Quốc phòng làm gì để thay đổi chính sách của mình tiếp nhận những người công khai xác định là họ đồng tính. Cho nên, có một lời khuyên những người đồng tính là không nên vội vã đến các trung tâm tuyển quân, và những người đã ở trong hàng ngũ quân đội cần tiếp tục giữ kín xu hướng tình dục cá nhân của mình nếu không muốn cùng số phận với 13.000 quân nhân đã bị đuổi ra khỏi quân đội trong những năm qua.
Jean-Louis Portet, Washington, RFI.
WikiLeaks tiếp tục bị tấn công trên mặt tài chính, đến lượt ngân hàng Mỹ Bank of America nhập cuộc. Vào hôm qua, Bank of America đã thông báo việc đình chỉ mọi dịch vụ tài chính đối với website WikiLeaks. Phát ngôn viên của ngân hàng Mỹ Scott Silvestri giải thích với hãng tin AFP là họ sẽ áp dụng những biện pháp từng được Mastercard, PayPal, Visa Europe sử dụng và sẽ không thực hiện bất kỳ dịch vụ nào cho WikiLeaks. Quyết định này dựa trên lý do là WikiLeaks có thể có những hoạt động đi ngược lại với nguyên tắc nội bộ của ngân hàng về các dịch vụ tài chính. Từ Anh Quốc, sáng lập viên WikiLeaks Julian Assange đã lập tức phản công. Ông lên tiếng tố cáo một hành động săn bắt phù thủy, một hình thức mới của chủ nghĩa McCarthy tài chính ở Hoa Kỳ, làm cho tổ chức của ông không còn vốn hoạt động và bản thân ông không còn tiền để thuê luật sư nhằm bảo vệ, không để cho ông bị dẫn độ sang Hoa Kỳ hay qua Thụy Điển. Chủ nghĩa McCarthy là chiến dịch bài trừ cộng sản kinh khủng của thượng nghị sĩ McCarthy trong những năm 50-54 và được xem là biểu tượng của thái độ không khoan nhượng và sợ hãi mù quáng. Trả lời đài truyền hình Mỹ CNBC, Julian Assange khẳng định là WikiLeaks bị nhiều ngân hàng tấn công, từ ngân hàng ở Dubai, ngân hàng Thụy Sĩ cho đến ngân hàng Anh Quốc Hoa Kỳ, nhưng ông không nêu tên cụ thể. Trên một blog mang tên Anonymous Communication, những hacker ủng hộ WikiLeaks đã kêu gọi những người yêu chuộng tự do hãy đóng các tài khoản của họ ở Bank of America. Thông báo của ngân hàng Mỹ được đưa ra trong lúc WikiLeaks chuẩn bị công bố một số tiết lộ liên quan đến lĩnh vực tài chính. Trong tháng qua, thì Julian Assange đã cho biết là nắm được những tài liệu nghiêm trọng đối với ban lãnh đạo một ngân hàng lớn của Mỹ. Theo AFP, những thông tin về các định chế tài chính sẽ được WikiLeaks công bố vào tháng tới đây. Riêng về hai phụ nữ ở Thụy Điển được cho là đã kiện Assange về tội cưỡng hiếp. Theo AFP, thì hiện nay họ hoàn toàn ngoài cuộc. Một người thì đã đi đến tận Palestine hoạt động từ thiện trong một tổ chức Thiên Chúa giáo, còn một người thì đặt các điện thoại để không bị phiền toái.
Bầu cử tổng thống tại Belarus đối lập dọa xuống đường tố cáo kết quả gian lận. Hôm nay 19 tháng 12, 7 triệu cử tri Cộng hòa Belarus đi bầu tổng thống lần thứ tư kể từ ngày độc lập. Tuy nhiên, tổng thống mãn nhiệm có nhiều xác suất đắc cử lần thứ tư sau 3 nhiệm kỳ liên tục. Trong cuộc bầu cử năm 2006, tổng thống Alexander Lukashenko, người mà cựu tổng thống Mỹ George Bush gọi là nhà độc tài cuối cùng tại châu Âu, đã chiến thắng với 83% phiếu ngay vòng đầu. Trong cuộc bầu cử hôm nay, tổng thống mãn nhiệm đối đầu với chính ứng cử viên đối thủ. Theo đối lập thì phải chính quyền đã bí mật thay hết số phiếu của thành phần cử tri có nhu cầu phải bỏ phiếu trước bằng lá phiếu của ông Lukashenko. Nói cách khác, trước khi phòng phiếu mở cửa hôm nay, nhà độc tài đã có sẵn 30% phiếu bầu cho mình. Phe đối lập cũng không được đại diện trong ủy ban kiểm phiếu. Trong các ủy ban này, phe đối lập chỉ có 0,25% đại diện, trong khi 99,75% nhân viên là người của phe chính quyền. Do vậy, hôm nay, 7 ứng cử viên thuộc phe đối lập một lần nữa tố cáo âm mưu gian lận này và kêu gọi biểu tình tại quảng trường tháng 10, ngay trung tâm thủ đô, ngay sau khi hết giờ bầu cử. Theo AFP, chiến dịch bầu cử lần này có vẻ tự do hơn năm 2006. Tuy nhiên, phe đối lập xem đây chỉ là một trò dân chủ trá hình. Tổng thống Lukashenko sử dụng mọi thủ đoạn để tiếp tục cầm quyền. Một tài liệu mật do WikiLeaks tiết lộ được báo Anh đăng tải hôm thứ Sáu ghi lại nhận định của các nhà ngoại giao Mỹ tại Minsk. Họ gọi ông Lukashenko là có ý đồ làm tổng thống mãn đời. Tùy theo thời thế, nhà độc tài lúc thì chống Nga, lúc thì chống Liên hiệp châu Âu, miễn sao có lợi cho quyền lực của ông.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, nước Nga báo động trước nạn bài ngoại đang vùng lên.
Chỉ trong ngày hôm qua, đã có cả ngàn người, chủ yếu là thanh thiếu niên, bị câu lưu tại Moscow và vùng phụ cận. Trong số này có rất nhiều người mang trên mình các loại vũ khí như dao hay gậy đánh bóng chày. Chiến dịch truy quét cho thấy là chính quyền Nga đang hết sức lo ngại trước tệ nạn bạo động bài ngoại vừa bùng lên dữ dội từ hơn một tuần lễ này. Theo hãng tin Pháp AFP, riêng hôm qua đã có 1.300 người bị câu lưu trong khu vực thủ đô Nga và vùng ngoại ô để ngăn ngừa những cuộc biểu tình trái phép cũng như xung đột giữa các thành phần cực hữu với người thuộc các sắc tộc vùng Kavkaz sinh sống ở Moscow. Phát ngôn viên cảnh sát vùng Moscow, ông Evgeny Gildeev, xác nhận là lực lượng an ninh đã tạm giữ hơn 800 người toan tính biểu tình trái phép. Tuy nhiên, nhân vật này không nói rõ là họ thuộc thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan người Nga hay là dân đến từ vùng Kavkaz miền Tây Nam nước Nga. Trước đó, ông Viktor Biryukov, phát ngôn viên cảnh sát của riêng thành phố Moscow, đã loan báo việc bắt giữ khoảng 500 người để bảo đảm trật tự công cộng. Ông cũng không cho biết thành phần bị bắt gồm những ai. Tuy nhiên, theo ghi nhận của AFP, những người bị câu lưu chủ yếu là các nhóm dân tộc chủ nghĩa đã tung hoành tại thủ đô Nga vào hôm qua. Họ bao gồm khoảng 500 người, đa số là thiếu niên, tụ tập lại và tuần hành ở một công viên gần trụ sở đài truyền hình, hô to các khẩu hiệu bài ngoại rõ nét như nước Nga của người Nga hay Moscow của người Moscow. Hàng trăm cảnh sát chống bạo động đã buộc phải can thiệp ngay khi những người biểu tình có dấu hiệu manh động. Báo chí Nga còn cho biết là nhiều vụ câu lưu tương tự cũng diễn ra ở nơi khác như tại các thành phố Samara và Volgograd, với khoảng 250 người thuộc thành phần dân tộc cực đoan bị bắt giữ. Hôm thứ Tư, 15 tháng 12, cũng đã có khoảng 1.000 người bị bắt tại Moscow. Các biện pháp trấn áp kể trên được áp dụng một tuần lễ sau khi hàng ngàn cổ động viên bóng đá hôm 11 tháng 12 vừa qua đã kết hợp với những người dân tộc cực đoan gây bạo loạn khi tấn công vào những người không thuộc sắc tộc Nga, làm cho hơn 30 người bị thương. Theo AFP, ngày càng có thêm nhiều thông tin về các vụ bạo hành mang tính chất kỳ thị sắc tộc. Mới đây, 4 thiếu niên Nga, trong đó có 2 người chỉ mới 14 và 15 tuổi đã bị câu lưu vì đã xúm lại đánh đập một người gốc Kavkaz hôm thứ Sáu vừa qua. Trước đó, một số thiếu niên cùng độ tuổi cũng bị bắt về tội giết chết một người Kyrgyzstan. Trong tuần này, thêm một người Uzbekistan bị sát hại và một người Việt bị đánh trọng thương. Nạn bài ngoại bùng lên đã gây lo ngại rất lớn trong số những người gốc Kavkaz hay Trung Á cư ngụ ở vùng Moscow, cũng như trong các cộng đồng dân tộc khác. Thậm chí, một số đại sứ quán ở thủ đô nước Nga còn khuyến cáo công dân của mình là tránh ra đường để khỏi mang họa. Tình trạng Moscow hiện nay đã gợi lại bóng ma của các vụ tấn công kỳ thị sắc tộc vào năm 2008, khi có đến hơn 115 người ngoại quốc bị giết chết. Theo các nhà quan sát, sở dĩ lực lượng an ninh Nga vào lúc này đã phải mạnh tay, đó là vì có dư luận cho rằng cảnh sát đã dung dưỡng, làm ngơ cho các thành phần dân tộc chủ nghĩa cực đoan lộng hành. Một lý do khác bắt nguồn từ sự kiện là làn sóng bạo động lần này phát sinh từ giới cổ động viên bóng đá. Trong bối cảnh Nga vừa được chọn để tổ chức Cúp bóng đá thế giới năm 2018, hiện tượng này là điều cần phải triệt hạ ngay tận gốc.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Các phần hai sắp đến trong giây lát. Trước tiên là một điểm tuần báo, kế đến là thể thao chủ nhật do anh Vũ phụ trách với chủ đề tại AFF Cúp Đông Nam Á, bất lực không làm nên điều kỳ diệu, đội tuyển Việt Nam trở thành cựu vô địch. Và cuối cùng là cuộc sống muôn màu của Đức Tâm với chủ đề tìm thấy đầu vua Henri đệ tứ. Nhưng ngay sau đây là một phỏng vấn. Trong năm 2010, châu Âu phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng liên tiếp của đồng euro. Từ Dortmund, tiến sĩ Âu Dương Thệ điểm lại tình hình trong năm qua và những bài học đối với châu Âu.
Xin chào tiến sĩ Âu Dương Thệ, thưa anh, nếu như nhìn lại tình hình châu Âu trong năm 2010 này, thì theo anh, có những sự kiện gì nổi bật và đáng chú ý nhất ạ?
Vâng, thưa anh và quý thính giả, theo chúng tôi thì trong năm nay, vấn đề euro, đồng euro là vấn đề quan trọng, nhất là từ đầu năm đã xảy ra cuộc khủng hoảng lớn về tài chính ở Hy Lạp. Một số nước thành viên muốn nhảy vào cứu, nhưng bà Thủ tướng Merkel, một đầu tàu kinh tế của EU lại lưỡng lự, nên gây ra bất bình và tranh cãi trong nội bộ EU. Nhưng sau đó các nước thành viên cũng đã thỏa thuận cứu Hy Lạp theo một số tiêu chuẩn. Đồng thời, các nước trong khu vực euro cũng thành lập một quỹ chung lên tới 750 tỷ euro, dùng làm ngân khoản bảo lãnh giúp các nước hội viên nếu gặp khó khăn tài chính. Rồi cuối năm lại xảy ra khủng hoảng tài chính ở Ireland, một nước từng được coi là phát đạt thần kỳ trong kinh tế. Lần này các nước trong khu vực euro đã quyết định mau và dùng tiền từ quỹ trên để bảo lãnh cho Ireland. Nhìn chung thì thấy trong cuộc khủng hoảng tài chính tuy có một số vài khác biệt có tính cách đặc thù của từng nước, nhưng chúng ta thấy là cạnh đó có những lỗi lầm chung khá rõ ràng. Đó là chính quyền hai nước này đã có thái độ quá dễ dãi trong chi tiêu ngân sách, các chính sách thuế quá lương bổng và ngân sách quá lỏng lẻo. Cho nên, trong khi nhiều nước thành viên đã hoặc đang vượt qua những khó khăn do hậu quả của khủng hoảng tài chính kinh tế trên thế giới, nhưng hai nước này lại rơi vào khủng hoảng trầm trọng.
Dạ thưa anh, có thể rút ra được những bài học chính gì từ hai cái cuộc khủng hoảng tại Hy Lạp và tại Ireland ạ?
Thưa anh, nhìn chung nữa, trên thế giới thì từ thời gian qua không chỉ riêng đồng euro gặp khó khăn, mà cả đồng đô la Mỹ, đồng bảng Anh và đồng Yên cũng đang có vấn đề lớn. Nhưng khác nhau căn bản giữa một số đồng tiền này là trong khi đồng đô la Mỹ, đồng bảng Anh và đồng Yên của Nhật là bản vị tiền tệ của quốc gia độc lập, có chính quyền trung ương nên việc giải quyết các khó khăn tương đối bớt phức tạp hơn. Trái lại, đồng euro vừa mới ra đời được 8 năm là đồng tiền chung của 16 nước ở Âu Châu. Nhưng giữa các nước này vẫn có chính sách về ngân sách thuế khóa ngân hàng độc lập và rất khác lẫn nhau. Đây là những khó khăn căn bản của đồng euro. Để thính giả dễ nhận diện được những khó khăn này, chúng ta có thể đơn cử một ví dụ một cái quỹ chung thì phải biết tính tình của nhau để xem có hợp với nhau hay không, nhất là cách tiêu xài của mỗi người. Nếu không thì có thể xảy ra tình trạng có những người tiêu xài hoang, dùng quỹ chung mua sắm thả cửa. Khi đó, những người chi tiêu tằn tiện sẽ bực mình và có thể suy nghĩ chọn lựa một số giải pháp. Thứ nhất, chẳng hạn như là rút ra khỏi quỹ chung. Thứ hai là giữa những người này phải thảo luận với nhau cách thức chi tiêu và đóng góp quỹ chung như thế nào. Kể cả trường hợp còn khó khăn thì giải quyết cách thức đó ra làm sao. Khi ấy, mọi người tham gia quỹ chung sẽ hiểu biết quyền lợi và trách nhiệm. Nếu chúng ta theo dõi các cuộc họp cấp cao tới các cuộc họp cấp bộ trưởng hay là cấp chuyên viên của EU trong năm qua, thì sẽ thấy cũng tương tự như ví dụ trên đây. Dĩ nhiên là tầm vóc nó rộng lớn hơn và mức độ căng thẳng hơn vì nó liên hệ tới nhiều quốc gia và tài sản của hàng mấy trăm triệu người. Ở Âu Châu có tục ngữ là đồng tiền có thể gây tổn hại tới tình bạn hữu.
Dạ, thưa anh, nếu bây giờ chúng ta nhìn về tương lai một chút ạ, theo anh thì cái tình hình chung của châu Âu trong năm tới sẽ ra sao?
Vâng, hiện nay có nhiều giới lo ngại là Bồ Đào Nha, Bỉ, Tây Ban Nha cũng có thể rơi vào tình trạng khủng hoảng như Hy Lạp và Ái Lan vào thời gian tới, vì các nước này đang bị thiếu hụt ngân sách rất lớn, kinh tế suy đồi và nạn thất nghiệp cao. Trong đó đáng lo ngại nhất là Tây Ban Nha, một nước lớn và khá đông dân trong khu vực châu Âu. Cho nên các nước thành viên và các cơ quan có trách nhiệm của EU đang nhức đầu và tranh luận với nhau về giải pháp khả thi để giải quyết các trường hợp có thể xảy ra và cũng để ngăn ngừa những cuộc khủng hoảng trong tương lai. Trong hai năm 2011 và 2012 có thể là thời gian thử thách cay go nhất cho số phận của đồng euro nói riêng và tương lai của Liên minh Âu Châu nói chung, vì hai đầu tàu kinh tế và chính trị ở Pháp và Đức bước vào các năm chuẩn bị tranh cử các chức vụ quan trọng nhất là Tổng thống và Quốc hội. Lúc này chính là thời gian các nước thành viên của EU, đặc biệt hai đầu tàu Pháp-Đức, cần phải điều chỉnh sửa chữa các khuyết điểm, khuyết tật của đồng euro và cơ cấu của EU. Đa số các giới chính trị, kinh tế và chuyên viên trong EU ý thức được rằng họ như là một nhóm các bác sĩ có nhiệm vụ chữa trị một số bệnh nhân, nhưng đồng thời không được phép làm các bệnh này lan truyền sang các người lành. Nói một cách khác, các thành viên của EU, đặc biệt các nước trong khu vực đồng euro, đang phải tiến hành song song hai lĩnh vực chính. Một là trước mắt phải tỉnh táo, vững vàng và rộng lượng giúp một số nước thành viên đang gặp khó khăn về tài chính, để chính quyền các nước này tạo lại niềm tin với dân và nhờ thế kinh tế dần dần khôi phục trở lại và qua đó đồng euro cũng được tin cậy và xã hội ổn định. Và thứ hai, giữa những giới giữ trọng trách trong EU phải nhìn ra và tìm ra được những mô hình mới trong cách tổ chức, cách quyết định nhằm ngăn ngừa hữu hiệu những trường hợp tái diễn, nghĩa là phải tiến từng bước tới có chung một chính sách kinh tế, ngân sách, thuế hóa giữa các nước trong khu vực đồng euro.
Dạ thưa anh, trong thời gian vừa qua đấy, trước những khó khăn của các nước châu Âu đối phó với hai cuộc khủng hoảng về đồng euro đó, thì có một số chuyên gia nói rằng là có thể có một số nước họ muốn rút ra khỏi đồng euro, và đương nhiên nếu không còn đồng euro có nghĩa Liên hiệp châu Âu cũng không thể tồn tại được. Theo anh ấy, cái tương lai của đồng euro sẽ ra sao ạ?
Vâng, xét về nhiều phương diện, từ ý thức hệ tới chính trị và kinh tế, thì EU có nhiều ưu thế hơn so với một số khu vực khác, cường quốc khác như là với Trung Quốc, Nhật, Ấn, v.v. Nhiều nước trong EU có công nghiệp cao và tiềm năng tài chính lớn, có đủ sức cạnh tranh thành công với khu vực khác. EU là một tập hợp những nước cùng chia sẻ các tiêu chuẩn giá trị về dân chủ đa nguyên, nhân quyền, kinh tế thị trường. Đa số gần nửa tỷ người trong EU có mức sống cao, được hưởng phúc lợi, các quyền tự do căn bản. Đối với nhiều nước trên thế giới, EU trở thành một mẫu mực về nhiều khía cạnh, cho nên sự tồn tại và vững vàng của đồng euro là một mong muốn của đa số nhân dân Âu Châu và cũng là nhu cầu quan trọng không chỉ trong EU mà cả trong nhiều khu vực khác trên thế giới. Và điểm cuối cùng là tiến trình toàn cầu hóa đã trải qua khoảng 2 thập niên, được coi là tiến trình không thể đảo ngược, vì các liên hệ kinh tế, tài chính và truyền thông điện tử giữa các nước và giữa các khu vực ngày càng mật thiết, đang hình thành các trung tâm quyền lực mới về kinh tế tài chính ngoài siêu cường quân sự Mỹ. EU là một trung tâm quan trọng nhờ vai trò kinh tế, tài chính và ngoại giao. Trong đó, đồng euro đóng một vai trò rất quan trọng. Nếu cân nhắc các mặt trên, thì người ta có quyền lạc quan về vai trò của EU và đồng euro trong tiến trình hòa bình, dân chủ, tự do và phú cường ở Âu Châu và trên thế giới. Vì thế, chúng ta có quyền hy vọng là những chính khách của EU sẽ sáng suốt, thấy rõ sứ mạng và trách nhiệm của mình trong việc giải quyết thành công các khó khăn của đồng euro.
Dạ, Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Âu Dương Thệ.
RFI xin kính chào quý khán giả vừa đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin chính Đài Loan.
ASEAN và Trung Quốc chuẩn bị họp nhằm tháo gỡ bế tắc trong việc thực thi bản tuyên bố về cách ứng xử tại Biển Đông.
Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc xem xét tình hình bán đảo Triều Tiên vào hôm nay Chủ nhật.
Hàng ngàn tín đồ Hồi giáo Tân Cương tuần hành tại Urumqi trong sự giám sát của an ninh.
Thượng viện Mỹ bãi bỏ luật cấm người đồng tính phục vụ trong quân đội.
Wikileaks tiếp tục bị tấn công trên mặt tài chính, đến lượt ngân hàng Mỹ Bank of America nhập cuộc.
Bầu cử tổng thống tại Belarus, đối lập kêu gọi xuống đường tố cáo gian lận.
Mỗi ngày một sự kiện, nước Nga báo động trước nạn bài ngoại đang bùng lên.
Một phỏng vấn, trong năm 2010, châu Âu phải đối mặt với hai cuộc khủng hoảng liên tiếp của đồng euro. Từ Dortmund, tiến sĩ Âu Dương Thệ điểm lại tình hình trong năm qua và những bài học đối với châu Âu. Sau đây, mời quý vị theo dõi một điểm tuần báo với chủ đề Trung Quốc, nội trị độc tài, ngoại giao hiếu chiến. Với dòng tựa Bắc Kinh luôn hành động theo ý mình, tạp chí Courrier International cho rằng phản ứng của Trung Quốc về giải Nobel Hòa bình 2010 thể hiện thái độ huyền hoàng của nước này trên phương diện quan hệ quốc tế.
Tạp chí nhắc lại cách đây hơn 2 năm một nhà báo Anh so sánh Olympic Bắc Kinh 2008 với Olympic Berlin 1936. Cả hai nước đều muốn che giấu mặt trái của giới cầm quyền bằng một đại hội thể thao hoành tráng. Thế nhưng, khác với Đức Quốc xã, Trung Quốc không hề có tham vọng làm thay đổi trật tự thế giới và cũng không có lập trường bài do thái. Du khách có thể nhìn thấy vẻ tráng lệ sự mở cửa của Trung Quốc, và lúc đó người ta thấy rằng việc so sánh nói trên có phần cực đoan, cụm từ chế độ độc tài là quá mức, sặc mùi chiến tranh lạnh, không thể dùng cho một đất nước hội nhập rất nhanh, nền kinh tế thị trường như Trung Quốc. Thế nhưng, trong tình hình hiện tại, người ta buộc phải thừa nhận rằng so sánh trên không hoàn toàn vô lý, như trong trường hợp của giải Nobel Hòa bình 2010 Lưu Hiểu Ba. Đây là lần thứ hai kể từ năm 1936, chủ nhân giải thưởng bị ngăn cản đến nhận giải. Thế nhưng năm 1936, Đức Quốc xã vẫn cho phép người được giải đi lĩnh thưởng, mặc dù không cấp hộ chiếu. Còn nếu tính từ những năm 1950, thì Trung Quốc là nước có thái độ mạnh bạo nhất. Như ở Liên Xô năm 1975 và Ba Lan năm 1983, chính phủ cấm người được giải ra khỏi nước nhưng vẫn cho phép người thân của họ đi lĩnh giải. Còn năm 1991, con trai bà Aung San Suu Kyi cũng đã được đi lĩnh giải Nobel thay mẹ.
Theo Courrier International, những năm gần đây, Trung Quốc luôn hô hào khẩu hiệu sự trỗi dậy hòa bình. Thế nhưng, nước này đã không tiếc lời chỉ trích gay gắt giải Nobel Hòa bình 2010. Thật là tiền hậu bất nhất, nhà cầm quyền nước này cho rằng những từ như dân chủ, tự do, nhân quyền là những khái niệm thuần túy phương Tây. Lần này, khái niệm hòa bình cũng không phải là ngoại lệ. Bắc Kinh đã không ngớt lên án các thế lực phương Tây muốn thông qua giải Nobel để ngăn chặn sự phát triển của Trung Quốc. Không chỉ đe dọa bằng lời nói, nước này còn không ngại gây sức ép công khai lên chính phủ Na Uy.
Tạp chí nhận định, nếu nhìn lại những động thái của Trung Quốc trong quan hệ với các nước láng giềng trong thời gian gần đây, ta có thể kết luận rằng nước này thực hiện chính sách độc tài trong nội trị và một chính sách hung hăng trong ngoại giao. Courrier International cho rằng Trung Quốc tỏ ra thực dụng chỉ lo lợi ích trước mắt và phản ứng với những thay đổi của thế giới bên ngoài một cách chậm chạp và vụng về. Hiện tại, nước này đối mặt với nhiều vấn đề nghiêm trọng. Cái nhìn thiện cảm của thế giới đối với Trung Quốc đang thay đổi, còn trong nước, sự bất mãn của dân chúng đã như tức nước vỡ bờ với nhiều vụ biểu tình đôi khi có cả bạo lực. Thế nhưng, không phải vì thế mà cho rằng sẽ có thay đổi nhanh chóng, bởi khả năng phản ứng của nhà cầm quyền Trung Quốc cao hơn nhiều so với các nước Đông Âu và Liên Xô năm 1989, hơn nữa sức chịu đựng của người dân Trung Quốc cũng rất cao. Vụ nổi dậy năm 1989 ở Thiên An Môn chỉ liên quan đến tầng lớp trí thức và thị dân. 21 năm sau, chính phủ đã thành công chuyển vụ theo hướng có lợi cho mình, không ngại loại trừ các lực lượng có thể gây hại cho họ. Người dân thì dù bất mãn, lại lo ngại là những thay đổi bất chợt sẽ gây ra hậu quả đáng tiếc. Tạp chí kết luận, như vậy, Trung Quốc sẽ còn giữ được lâu cương vị một cường quốc bạc đãi chính những công dân của mình, xem thường các giá trị nhân sinh với hành động theo kiểu vô pháp vô thiên và hung hăng trong quan hệ quốc tế.
Vẫn tại khu vực Bắc Á, Courrier International giới thiệu quan điểm của tờ Tokyo Shimbun Nhật Bản về Bắc Triều Tiên với bài Một chế độ bên bờ tan rã. Tác giả nhắc lại thực trạng đáng lo ngại của nước này. Sau khi đồng minh Liên Xô sụp đổ, nước này mất một nguồn viện trợ to lớn, rồi đến chính sách phát triển nông nghiệp bị thất bại, thêm vào đó là lũ lụt hoành hành. Vì thế, tình hình lương thực đã bắt đầu xấu đi từ những năm 1990. Hệ thống phân phối lại bị buông lỏng, nhiều người dân đã bị chết đói. Những năm tháng đói kém đã khiến cho người dân gầy guộc.
Tác giả nhận định chính quyền Bình Nhưỡng tiến hành vụ nã pháo vừa qua và thông báo kết quả cho dân biết, trong hy vọng tìm lại lòng tin của dân chúng. Còn đối với nhiều người dân, mục đích là nhằm khiến Hoa Kỳ phải trở lại bàn đàm phán trực tiếp với Bắc Triều Tiên và đặt nền tảng cho người kế nhiệm là Kim Jong-un. Vì việc này, một nhật báo cho biết, trước khi xảy ra vụ tấn công, hai cha con họ Kim đã đi duyệt binh ở một đơn vị tác chiến. Sau vụ tấn công, giới chức nước này tự hào khẳng định rằng quân đội được đặt dưới sự kiểm soát của Đại tướng Kim Jong-un là tất thắng. Còn đối với ông Jiho Ishimaru, tổng biên tập tạp chí Tokyo Shimbun, ngoài nguyên nhân liên quan đến Mỹ và Kim Jong-un thì còn có nhiều giả thuyết khác cũng đáng được ghi nhận. Đó là việc đã có thường dân bị giết và phạm vi cuộc chiến không chỉ còn lại trên bộ nữa. Nhật, Mỹ, Hàn Quốc đang tăng cường biện pháp ngăn chặn. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên hiện nay Kim Jong-un thì đau bệnh, còn chế độ thì suy yếu. Vì thế, đợt tấn công này là dấu hiệu cho thấy chế độ đang trong ngõ cụt và tình hình hết sức nghiêm trọng.
Về thời sự quốc tế, ngày 8 tháng 7 vừa qua, tại thủ đô Vienna đã diễn ra vụ trao đổi tù nhân giữa Nga và Mỹ. Trong số 4 tù nhân Nga bị buộc tội làm gián điệp, có một người không mong muốn hiện diện trong danh sách người được trao đổi, đó là ông Igor Sutyagin, 45 tuổi. Tường Sang Le Point thông tin về nhân vật này qua bài viết Người gián điệp không muốn được trao đổi.
Sự việc bắt đầu ngày 27 tháng 10 năm 1999. Vừa 8 giờ sáng, lực lượng an ninh đã đến khám xét nhà Sutyagin suốt 10 tiếng đồng hồ, sau đó họ bảo với ông là muốn mời ông về trụ sở để trò chuyện, và cuộc nói chuyện đã kéo dài 11 năm. Việc kết tội ông liên quan đến công việc ông làm trước đây là cung cấp những bài báo quân sự cho một công ty của Anh. Mỗi hợp đồng ông được trả 1.000 euro, trong khi lương hàng tháng của ông ở Nga chỉ có 40 euro. Ông khẳng định là tài liệu mình cung cấp không thuộc loại tài liệu mật mà tất cả đã được công bố trên báo chí. Ông từng chỉ cho một điều tra viên thông tin mà ông bị cáo buộc rằng nó đã được đăng trên Washington Post cách đó đến 6 tháng. Thế nhưng, điều tra viên kia trả lời, nếu tôi thả anh thì tôi sẽ phải ngồi vào chỗ của anh đấy. Còn luật sư bào chữa cho Sutyagin cũng cho biết thời điểm đó rất nhạy cảm nên rất dễ trở thành con mồi bởi vì lúc đó đang ở cao trào các cơ quan mật vụ muốn khẳng định quyền lực liên quan đến vụ trao đổi. Sutyagin cho biết trước đó, nhà chức trách vào tận tù đưa cho ông một danh sách tù binh được trao trả và yêu cầu ông ký tên. Ông đã từ chối do không muốn bị trục xuất khỏi nước Nga. Thế nhưng sau đó ông hiểu rằng họ có nhiều danh sách và ông không có lựa chọn nào khác là buộc phải chấp nhận. Trước buổi trao đổi, Sutyagin được gặp vợ con 4 tiếng, vợ ông dặn không nên trở về Nga sớm vì sợ rằng lại rơi vào vòng tù tội. Thế nhưng, hiện tại từ mấy tháng nay ở London, Sutyagin luôn canh cánh bên lòng khát vọng được trở về với Tổ quốc và đang ngày đêm trông đợi lệnh trả tự do chính thức mà chính quyền Moscow đã từng hứa trước đây.
Điểm qua các trang bìa những tạp chí ra tuần này, Tuần Sang Le Monde cho biết, trong số 577 đại biểu của Quốc hội Pháp, chỉ có 12 người là ở độ tuổi 30. Le Monde đã tiếp xúc và ghi lại suy nghĩ của họ. Bài viết đăng trên trang nhất với tựa đề Đại biểu Quốc hội thế hệ trẻ. Tạp chí Le Point chạy trích lớn, những vị vua kiến tạo nước Pháp. Bài viết lược lại công trạng những vị vua được xem là có nhiều công lao đóng góp cho đất nước, từ Philippe Auguste, Saint-Louis, Henri IV đến Louis XVI.
Le Nouvel Observateur thì quan tâm đến quyền người đồng tính luyến ái tại Pháp. Với bài viết quyền người đồng tính sự chậm trễ của Pháp, tác giả cho biết 2/3 người Pháp tán đồng với hôn nhân đồng tính. Quyền này đã được thông qua ở nhiều nước châu Âu, thế nhưng nước Pháp hình như còn tỏ ra dè dặt. Trang nhất Courrier International dành cho bài với Wikileaks, chiến tranh mạng đã bắt đầu. Theo tác giả, cộng đồng hacker đang hợp sức trả đũa những người muốn hạn chế quyền tự do ngôn luận trên mạng.
Tiếp tục chương trình sau đây là thể thao chủ nhật. Tại AFF Cúp Đông Nam Á, bất lực không làm nên điều kỳ diệu, đội tuyển Việt Nam trở thành cựu vô địch.
Tạp chí thể thao.
Xin kính chào quý vị đã đến với Thể thao Chủ nhật. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ trở lại với thất bại của đội tuyển bóng đá quốc gia Việt Nam tại AFF Cup. Như vậy là đội tuyển Việt Nam đã trở thành cựu vô địch Đông Nam Á sau trận lượt về hòa 0-0 với Malaysia ở bán kết. Tham gia chương trình sẽ có anh Đức Anh, một người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội, và nhà báo thể thao Minh Hùng, chuyên viết về bóng đá tại Sài Gòn. Thưa quý vị, ngày hôm qua trên sân vận động Mỹ Đình Hà Nội, hy vọng lật ngược thế cờ của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã không thể thành công dù cho các cầu thủ đã làm tất cả những gì họ có đó. Trước quyết tâm bảo vệ thành quả trận lượt đi và với lối chơi phòng ngự của Malaysia, các học trò của ông Calisto đã không thể ghi nổi một bàn thắng và đành chấp nhận bị cầm hòa tỷ số 0-0. Điều này cũng có nghĩa là Việt Nam chính thức trở thành nhà cựu vô địch của AFF Suzuki Cup. Chỉ còn một chút hy vọng nhỏ ở trận lượt về, thế nhưng gần 40.000 khán giả đã đến sân cổ vũ cho đội tuyển quốc gia bóng đá Việt Nam. Ở trận lượt đi trên sân Bukit Jalil, đội tuyển Việt Nam đã bị dồn vào chân tường ở thua 2-0 trước Malaysia. Bước vào trận bán kết lượt về này, muốn tiếp tục con đường bảo vệ chức vô địch AFF Cup thì các cầu thủ Việt Nam chỉ có con đường phải thắng Malaysia với tối thiểu cách biệt 3 bàn. Đúng là một nhiệm vụ bất khả thi, nhất là khi phong độ của các cầu thủ Việt Nam vốn thất thường, sau vòng bảng lực lượng thì bị sứt mẻ và chiến thắng chỉ còn dựa phần nhiều vào tinh thần thi đấu. Trong khi đó thì người Mã thì quyết tâm cũng không nhỏ để bảo vệ thành quả khi mà đường đi đến trận chung kết của họ đã ở rất gần. Trong hy vọng rất mong manh đó, dù được hàng vạn cổ động viên trên sân tiếp sức, nhưng các cầu thủ Việt Nam đã không thể làm nên được điều kỳ diệu. Mặc dù đã chơi chủ động ép sân hầu hết thời gian thi đấu, nhưng cuối cùng không một bàn thắng nào được ghi. Đến trước trận đấu này, người hâm mộ bóng đá Việt Nam vẫn đặt niềm tin rất lớn vào các cầu thủ của mình, cũng như mưu lược cầm quân của ông thầy người Bồ Đào Nha Enrique Calisto. Sau thất vọng ở trận lượt đi, người hâm mộ lại đến sân vận động đông hơn, muốn được chứng kiến đội tuyển của họ chơi một trận bùng nổ để có thể tiếp tục con đường bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup mà phải mất đến gần 50 năm trời bóng đá Việt Nam mới có được. Có thể nói là đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có sự chuẩn bị khá lâu cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup lần này, nhưng hơn 90 phút thi đấu bất lực trước Malaysia đã để lại cho các cổ động viên Việt Nam một tâm trạng thất vọng hoàn toàn, pha chút nuối tiếc. Anh Đức Anh, một người hâm mộ bóng đá tại Hà Nội, cho biết tâm trạng của các fan hâm mộ bóng đá Việt Nam sau thất bại đội tuyển quốc gia Việt Nam như sau.
Ngay sau cái trận lượt đi mà thua 2-0 trên đất Malaysia, có một điều rất kỳ lạ, cái lượng người đi mua vé để vào sân Mỹ Đình lượt về lại tăng lên. Nó hơi khác thường ở chỗ những người mà có con mắt chuyên môn thì là đoán là cơ hội của Việt Nam là không còn nhiều, tại vì sau khi thua lượt đi 2-0 rồi. Nhưng mà những người hâm mộ thì lại nói rất tình cảm là chính vì thua thì chúng tôi mới phải khổ sở để cố gắng để lấy vé để đi xem, còn nếu mà đã thắng thì là chúng tôi cũng chả cần đi xem, nên mới thấy là khán giả nó rất kỳ vọng trận lượt về, có nghĩa là cảm giác là cái trận lượt đi đã làm tự ái, chạm tự ái toàn bộ các fan của Việt Nam, thế cho nên là vé đẩy giá lên rất cao, rồi là người ta chen nhau, dù ở Hà Nội rất lạnh, đợt vừa rồi đang có một cái đợt rất lạnh, người ta vẫn xếp hàng từ sáng sớm để mua vé. Trận thua lượt đi 2-0 đã khiến chạm tự ái của người Việt Nam, nên người ta vẫn quyết tâm đến sân để cổ vũ, để hy vọng một điều thần kỳ nó sẽ xảy ra. Nhưng mà rất tiếc là chính vì hy vọng lắm thì cái điều thần kỳ nó không xảy ra, cho nên sự thất vọng cũng nhiều.
À, nhưng mà nhìn lại cái trận thua hôm qua thì rõ ràng là đội tuyển Việt Nam cũng đã chơi hết sức mình rồi chứ ạ?
Dạ vâng, đúng là như thế. Ông Calisto thì sau khi xong buổi họp báo thì anh chính thức xin lỗi người hâm mộ Việt Nam, và ông cũng đã nói là đội Việt Nam đã làm hết sức rồi. Nhưng mà nếu mà xét về mặt chuyên môn thì nếu mà nhìn tỉnh táo thì ngay từ trận lượt đi thì mọi người đã biết cái số phận nó đã an bài rồi, bởi vì một số chuyên gia người ta nhận xét về chuyên môn, người ta bảo là cơ hội của Việt Nam thì không quá 1%, mà theo em đấy là những cái nhận xét nó mang tính tỉnh táo là đúng. bởi vì là mặc dù lợi thế của chúng ta ở trên sân nhà, nhưng mà với những gì chúng ta bộc lộ ở cái trận lượt đi thì mới thấy là cái đẳng cấp của chúng ta là nó chưa hơn được Malai, chưa như chúng ta tưởng. Ta đá nhỉnh hơn họ, đá tốt hơn họ, nhưng mà cái độ hơn đấy nó chưa hơn rõ ràng đến cái mức để mà chuyên cơ đối phương. Thật trận thua 2-0 nó giống như một gáo nước lạnh nó dội vào đội tuyển Việt Nam, thì chúng ta rất khó mà làm được cái điều gì đó ở trận lượt về. Rõ ràng là chỉ có thần kỳ thì chúng ta mới đảo ngược trận lượt về. Thần kỳ thì không phải lúc nào nó cũng xảy ra. Hôm qua thì đúng là các cầu thủ đội tuyển đã cố gắng hết sức, nhưng mà lực bất tòng tâm. Dẫn trước 2-0 thì quá dễ đối với Malaysia, họ chỉ cần phòng thủ và cứ phá bóng lên là như vậy là trận đấu sẽ hết và họ mới lọt vào vòng trong. Về cơ hội thì rõ ràng là chúng ta hôm qua không có gì bất ngờ. Rõ ràng là ai cũng vậy thôi, khi có trong tay một cái cơ hội như vậy thì chả ai có thể dễ dàng bỏ tuột để cho chúng ta có thể thắng lại 2-0 hay 3-0 chúng ta tưởng.
Sau trận thua này, dư luận, báo chí và người hâm mộ ứng xử thế nào đối với đội tuyển, và người ta còn có lòng tin đối với ông huấn luyện viên người Bồ Đào Nha này không thưa anh?
Có một số dư luận nhỏ thôi, trái chiều, ý nói là nên thay ông Calisto, nhưng mà theo em thì cái thất bại này nó chưa thuyết phục đến cái mức để mà phải thay thế ông Calisto, nhất là trong thời điểm mà chúng ta nói thẳng là chúng ta cũng chả có ai hơn được ông Calisto. Thì em nghĩ là cái vấn đề mà thay ông Calisto chắc sẽ không đặt ra. Các cơ quan truyền thông cũng nhìn nhận cái thất bại này theo một cái lỗi là lỗi hệ thống hơn là một cái sai lầm nhất thời nào đấy. Bởi vì là nếu mà nhìn lại toàn bộ giải đấu thì chúng ta đã có hai trận thua rất quan trọng là trận thua Philippines 0-2 và trận thua Malaysia ở trên sân Malaysia 0-2. Hai đối thủ mà rõ ràng là dưới cơ của Việt Nam và chúng ta đã thua mà thua 2-0. Thì không thể nói là họ may mắn họ thắng được. Rõ ràng là chúng ta có vấn đề trong lối chơi, có vấn đề trong công tác chuẩn bị. Và đó là một lỗi của cả hệ thống, chứ không thể là lỗi do phong độ thất thường được. Cái quan trọng cái đợt này ấy, là theo em thì là nó cho người ta tỉnh táo hơn về cách nhìn nhận lại đội tuyển. Như bình thường thì chúng ta hay xem xét nhìn sự kiện một cách cảm tính. Cái thất bại này em nghĩ là nỗi buồn của đội tuyển Việt Nam, nhưng mà đó là cái niềm vui của bóng đá Đông Nam Á. Bởi vì chắc chắn đợt này là sẽ có một nhà vô địch mới rồi. Bởi vì Indonesia, Philippines hay Malaysia là đều những đội chưa một lần vô địch cái giải này. Nó là một thành công của giải đấu. Bởi vì những người cựu vô địch đội tuyển Việt Nam, đội Thái Lan, đội Singapore là bị bỏ lại phía sau và sẽ có một nhà vô địch mới. Thì em nghĩ như thế nó tốt cho một giải đấu, mặc dù nó là buồn cho đội tuyển Việt Nam.
Xin cảm ơn Đức Anh. Dù đã được chuẩn bị khá tốt cho AFF Cup năm nay, nhìn vào kết quả của đội tuyển Việt Nam thì thấy chỉ có duy nhất một trận ra quân thắng Miến Điện tưng bừng 7-1 và thắng Singapore 0-1 trong một trận cân não đến những giây cuối cùng trận đấu. Bên cạnh đó, đội tuyển Việt Nam đã bị hạ gục bất ngờ trước hai đối thủ vẫn bị đánh giá là thấp hơn là Philippines và Malaysia với cùng tỷ số 0-2. Đó là hành trình bảo vệ ngôi vô địch AFF Cup của đội tuyển Việt Nam. Vậy thì còn nguyên nhân nào để lý giải cho sự thất bại của đội tuyển Việt Nam trên con đường khẳng định vị trí dẫn đầu Đông Nam Á, khu vực vẫn còn ở khá xa so với trình độ châu lục? Nhà báo thể thao Minh Hùng từ Sài Gòn lý giải cho sự thất bại của đội tuyển Việt Nam như sau.
Tôi nghĩ rằng muốn bảo vệ được thành công trước đợt ngoài vấn đề chuyên môn, chúng ta còn phải có được những cái ưu thế khác. Ví dụ như phải được sự thuận lợi, thì thuận lợi về thiên thời địa lợi thì cái đó thì chúng ta đã có, chúng ta chơi trên sân nhà. Tuy nhiên vì nhân hòa thì chúng ta chưa đạt. Vấn đề về nhân sự thi đấu thì rõ ràng là trong thời gian thi đấu AFF Cup thì chúng ta chỉ được có một trận đá tốt. Mà cái trận đó thì lại dẫn đến rất nhiều cái hệ quả. Mà tôi nghĩ rằng tới cái trận Philippines là cái trận báo động. Tuy chúng ta thua nhưng mà chúng ta lại chưa nhìn được cái thua của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta thắng lại Singapore 1-0 thì vào bán kết thì chúng ta lại tái diễn lại vết xe đổ của trận thua Philippines. Và trận thua Malaysia trên sân Bukit Jalil không phải vì đối phương mạnh hơn chúng ta, mà không phải vì đối phương gây áp lực của khán giả không là yếu tố nguy hiểm tạo nên áp lực cho cầu thủ chúng ta, mà rõ ràng là chúng ta thua vì chúng ta tự thua nhiều hơn. Thứ nhất là chúng ta không đủ quân số, đó đang nói về nhân hòa. Và thứ hai đó là chúng ta áp dụng một lối chơi trên sân đối phương, nhưng mà chúng ta chuộng lối chơi đẹp, do đó chúng ta phải trả giá.
Phải nói là hành trình của đội tuyển quốc gia Việt Nam lần này để cho AFF Cup cũng không được thuận buồm xuôi gió, ngay từ đầu nó cứ phập phù lúc lên lúc xuống.
Như một biểu đồ hình sin vậy anh, nhưng mà rất tiếc là ngay trận bán kết thứ nhì là cái đội hình trên nó đi xuống. Tức là chúng ta bắt đầu vô giải thắng Myanmar như rùm beng hết. Cho nên khi gặp Philippines thì biểu đồ lại bắt đầu đi tụt xuống. Rồi tới trận Singapore lại biểu đồ nó ngóc lên. Và tới trận Malaysia chúng ta lại đi xuống.
Vâng ạ, dù sau cái thất bại này thì theo anh thì có rút ra được một cái điều gì cho đội tuyển quốc gia Việt Nam không ạ?
Thứ nhất là chúng ta phải biết điều chỉnh phong độ và hưng phấn của cầu thủ của mình. Tại vì tôi không làm thay việc ông Caristo, bởi vì ông Caristo là một chuyên gia giỏi. Tôi chỉ là nhà báo thôi. Thì ý kiến của tôi chỉ là ý kiến bình thường của những người ham mê bóng đá. Thì tôi nghĩ rằng một đội bóng muốn đá tốt, giành thắng lợi, thì vấn đề đầu tiên là vấn đề điều chỉnh phong độ của cầu thủ của mình. Không nên đá một trận vòng loại với 100% sức, rồi trận còn lại chúng ta lại đá 50% sức của mình. Thứ hai nữa là tránh những cái bất lợi về mặt nhân sự, ví dụ như chấn thương, thẻ phạt. Rồi cuối cùng nữa là gì? Là chúng ta phải biết chọn đấu pháp, chọn lối chơi. Ví dụ như chúng ta đá trên sân Bukit Jalil, chúng ta muốn thắng, đương nhiên ai cũng muốn thắng để có một trận lượt về tốt. Nhưng mà thắng không có nghĩa là chúng ta phải ào ạt lên tấn công, giành thế chủ động. Đá trên sân người ta, chúng ta phải biết người biết ta. Nhiều khi chính Malaysia mới là đội muốn thắng, thì chúng ta phải tổ chức hàng phòng thủ như thế nào cho kiên cố, đảm bảo được phòng ngự tốt, thì lúc đó chúng ta mới tìm chiến thắng bằng những pha phản công. Thì hay hơn là chúng ta đá theo dệt, đá đẹp như Brazil nhưng mà không đoạt chiếc vô địch.
Trong cái giải đấu lần này thì cũng nổi lên rất nhiều những cái nhân tố mới như Indonesia, Philippines hoặc là Lào. Vậy có phải là vì Việt Nam dậm chân tại chỗ mà các đối thủ của mình tiến quá nhanh, nên ra mình phải chấp nhận cái thất bại này không anh?
Không, tôi nghĩ rằng người ta có tiến, mình cũng tiến. Lực lượng chúng ta, nhất là đánh giá về lực lượng đội U23, đội mà Olympic á, thì chúng ta có những nhân tố rất tốt. Vấn đề thua hay thắng trong thi đấu thể thao là nó chỉ mang tính tức thời. Mà nói chung là tôi không nghĩ rằng Việt Nam đang đi xuống. Nhưng mà chập choạng lúc chúng ta vấp ngã thì đội bạn lại đá tốt. Lào thì họ cũng chỉ tốt được một hai trận và họ cũng bị loại. Đáng nói nhất là Philippines bây giờ họ đã cởi bỏ được cái mặc cảm là đội yếu dưới, và bây giờ người ta nhìn Philippines với một cái tư thế khác. Nhưng tôi nghĩ rằng những nhân tố mà tốt nổi lên gồm có Philippines, Việt Nam và kể cả Lào. Bên cạnh đó Indonesia là nổi bật nhất bởi vì họ có một dàn cầu thủ phát triển đồng đều và được chỉ đạo bởi một huấn luyện viên giỏi.
Trong cái giải AFF Cup lần này, trình độ chất lượng của bóng đá Đông Nam Á có được nâng cao chút nào không anh?
Chưa anh, tôi nghĩ rằng bóng đá muốn được nâng cao. Thứ nhất á, nhìn về mặt lối chơi thì cũng chưa có gì nổi bật. Quanh quẩn cũng chỉ là những lối chơi phòng ngự phản công và những lối chơi nhỏ của bóng đá Đông Nam Á nói riêng mà bóng đá châu Á nói chung. Ngoài ra thì những nhân tố mới của từng đội bóng thì ngoại trừ Indonesia thì có thêm một số nhân tố mới, tăng cường một cầu thủ gốc Uruguay thì có thể đánh giá là họ hơi khác biệt các đội khác. Và Philippines là nhập về những cầu thủ gốc Philippines mà đang đá cho Đức, đang đá cho Anh, thì họ tạo ra những nhân tố mới. Tuy nhiên cũng chưa mang một cái sắc thái mà gọi là một cái lối chơi mà gọi đặc biệt. Tôi nghĩ rằng khoảng cách giữa bóng đá Đông Nam Á và bóng đá châu Á nói chung, bóng đá khu vực Đông Á, Bắc Á vẫn còn một khoảng cách rất là rộng.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Minh Hùng. Chương trình thể thao chủ nhật của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Kết thúc chương trình hôm nay là Cuộc sống muôn màu do Đức Tâm biên soạn, nói về chuyện tìm thấy đầu vua nước Pháp Henri đệ tứ.
Cuộc sống muôn màu. 400 năm sau khi vua Henri đệ tứ bị ám sát, 2 thế kỷ mất hút tung tích, sau 2 năm phân tích xác minh, cái đầu người tìm thấy vào năm 2008 tại nhà một cặp vợ chồng người Pháp đang nghỉ hưu, đúng là đầu của nhà vua. Một công trình nghiên cứu được đăng trên báo khoa học British Medical Journal ngày 14 tháng 12 vừa qua cho biết khá chi tiết các công việc xác minh di hài. Nhóm chuyên gia bao gồm 19 nhà khoa học dưới sự chỉ đạo của bác sĩ Philippe Salier, 33 tuổi, chuyên gia pháp y nổi tiếng. Một sử gia chuyên nghiên cứu Henri đệ tứ cũng được mời cộng tác. Phương pháp tính niên đại bằng carbon phóng xạ cho phép xác định di hài nằm trong khoảng thời gian từ 1450 đến 1650. Hình ảnh được tái tạo qua máy tính trên cơ sở hộp sọ trùng khớp với những khuôn thạch cao, hình đầu Henri đệ tứ được thực hiện sau khi nhà vua qua đời. Tuy nhiên, các phân tích về gen không thể thực hiện được vì không còn các mẫu ADN thuần khiết không bị hư nhiễm. Đầu của vua Henri đệ tứ được bảo quản tốt
vẫn có tóc và phần còn lại của bộ râu. Chiếc đầu hơi bị nhu xỉn một chút, mắt khép mờ và há miệng. Bên cạnh đó có một số dấu hiệu rõ nét như một vết đen tối dài khoảng 11mm ở phía trên bên lỗ mũi phải, một lỗ nhỏ dấu vết của việc đeo vòng tai bên phải, đúng như mốt của triều đình Valois, và một vết tổn thương xương ở phía trên bên trái môi trên. Đây là vết tích vụ ám sát hụt vua Henri đệ tứ ngày 27 tháng 12 năm 1594. Ngày 14 tháng 5 năm 1610, Henri đệ tứ bị một kẻ cuồng tín sát hại và nhà vua được an táng ngày 1 tháng 7 tại nhà thờ Saint-Denis, nơi chôn cất tất cả các vị vua của Pháp. Theo giải thích của một sử gia với AFP, thì vào năm 1793, trong không khí cách mạng, người ta muốn xóa bỏ tất cả những biểu tượng của hoàng gia và bực tức là tại sao các ngôi mộ, lăng tẩm của các vị vua vẫn còn nguyên vẹn. Cần phải kiếm một cái cớ nào đó. Các quan tài của nhà vua đều được bọc trì. Nước Pháp đang trong thời kỳ chiến tranh. Chính thể Cộng hòa thời đó đã ra lệnh đào các quan tài đó lên để lấy trì đúc súng. Khi mở quan tài Henri đệ tứ, mọi người đều kinh ngạc vì xác của nhà vua được bảo quản rất tốt. Lúc đó, người ta vẫn tin rằng chỉ có thi thể của các vị thánh thì mới không bị tan rữa. Xác của Henri đệ tứ được dựng lên trước một đám đông, người ta xô vào rằng sẽ các bộ phận trên thi thể của nhà vua. Người thì giật ngón tay, người thì cắt bộ râu, nắm tóc. Rất có thể vào thời điểm này mà cái đầu của nhà vua đã lìa rời thân xác. Điều này giải thích vì sao, sau cách mạng, nhiều bộ phận di hài Henri đệ tứ nằm trong các bộ sưu tập cá nhân. Phần còn lại của thi thể thì bị ném xuống một hố chôn tập thể. Vào thế kỷ 19, người ta tìm thấy vết tích cái đầu nổi tiếng này trong bộ sưu tập tư nhân của một công tước người Đức. Đến năm 1919, trong một cuộc bán đấu giá tại văn phòng Drouot ở Paris, đầu vua Henri đệ tứ tái xuất hiện và được một thợ chụp ảnh mua với giá 3 quan Pháp. Người này đã hoài công thuyết phục Viện Bảo tàng Louvre, Viện Bảo tàng Carnavalet rằng đó là đầu của nhà vua, nhưng chẳng ai tin ông. Năm 1955, đầu Henri đệ tứ lại được văn phòng Drouot đem ra bán đấu giá và một cặp vợ chồng người Pháp đã mua và giữ kín tung tích cho đến năm 2008. Toàn bộ quá trình nghiên cứu, xác minh đầu của vua Henri đệ tứ được quay thành phim tài liệu và bộ phim này sẽ được trình chiếu trên truyền hình của Pháp vào tháng 2 năm 2011.
Phần tạp chí của chúng tôi hôm nay đến đây kết thúc. Trong chương trình ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo thường nhật là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự, tổng kết Việt Nam 2010, Vinashin hay sự phá sản của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạp chí do Thanh Phương phụ trách. RFI đến đây xin tạm biệt quý khán giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ. Xin cảm ơn quý vị. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Plus Rien Ne M'Étonne, Không Còn Gì Làm Cho Tôi Ngạc Nhiên Nữa Cả, qua tiếng hát của Tiken Jafakoli.
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Si tu me laisses la Tchétchénie, moi je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne, plus rien ne m'étonne. L'uranium, moi je te laisse l'aluminium. Si tu me laisses
t'aide à chasser les talibans. Et tu me donnes beaucoup de blé. Moi je fais la guerre à tes côtés. Si tu me laisses extraire ton or, moi je t'aide à mettre le général dehors.